Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ ba, ngày 4 tháng 7 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc chính phủ với các địa phương.
Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội bước vào ngày làm việc thứ hai xem xét các tờ trình quan trọng.
Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm chậm tiến độ thi công đề Hữu Hồng.
Trong phần tin thế giới, Israel tấn công quân sự quy mô lớn ở bờ Tây.
Các đồng tiền châu Á lại mất giá mạnh trước đồng đô la Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2023 được khai mạc nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội thời gian tới, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết công việc của một bộ phận cán bộ công chức. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta đã đi qua nửa đầu năm 2023, cũng là nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng và Quốc hội khóa 15. Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, các cấp ngành địa phương đã nỗ lực vượt bậc, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Có đó, trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm, cơ bản thực hiện được các mục tiêu tổng quát của năm 2023. Cũng tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc như tăng trưởng kinh tế thấp hơn kịch bản đề ra, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, tình trạng người lao động mất việc, giảm giờ làm, an ninh trật tự tiềm ẩn rủi ro, thể chế kỷ luật kỷ cương có lúc có nơi còn chưa nghiêm, tình trạng cán bộ công chức sợ sai, né tránh trách nhiệm. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị tập trung thảo luận tình hình kinh tế xã hội tháng 6, quý 2 và 6 tháng đầu năm, trong đó nêu rõ những mặt tích cực, những hạn chế cần khắc phục, bài học kinh nghiệm, phân tích bối cảnh tình hình. Từ đó các đại biểu đề xuất giải pháp trọng tâm, điểm mấu chốt, khâu đột phá thực hiện các nhiệm vụ tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2023.
Sáng nay kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội bước vào ngày làm việc thứ hai xem xét các tờ trình quan trọng. Hội đồng nhân dân thành phố đã thảo luận và biểu quyết thông qua 3 nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, định hướng kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2024. Hội đồng nhân dân thành phố cũng xem xét về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công thành phố, xem xét tờ trình quy định về nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố, dự kiến gồm 12 nội dung, điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023, danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội theo nghị định số 10 ngày 3 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ, danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, 15 năm sau khi mở rộng địa giới hành chính theo nghị quyết số 15 của Quốc hội, mảnh đất Thăng Long Hà Nội ngàn năm văn hiến đã thay da đổi thịt rõ nét. Việc kéo gần khoảng cách nông thôn thành thị đã đem đến diện mạo mới cho thủ đô, tạo nên một Hà Nội năng động, tràn đầy sức sống.
Từ khi được về với thủ đô, người dân ở mọi miền quê trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhất là những địa phương của Hà Tây trước đây, rất phấn khởi vì diện mạo nông thôn mới đổi thay rõ rệt. Ông Võ Nguyên Ba, thôn Khảm Lâm, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức chia sẻ.
Chúng tôi rất mừng bởi vì cái khởi sắc của cái văn hóa thủ đô nó đã tràn ngập tới quê hương chúng tôi. Từ khi được vào thành phố thì có thay đổi rất nhiều, dân trí thay đổi này, rồi thì nhà cửa mọc lên là gấp 5, gấp 10 khi còn Hà Tây. Và cái trí tuệ của lớp trẻ, cái thi đỗ học hành càng ngày càng nhiều. Và thứ ba nữa là chúng tôi thấy là từ khi về Hà Nội, ánh sáng của thành phố đã về đến chúng tôi. Đời sống người dân ở đây thì không có hộ nghèo nữa.
Phù Mãn là một trong hai xã miền núi của huyện Quốc Oai với 87,8% đồng bào dân tộc Mường. Sau khi được về với Hà Nội, xã Phú Mãn được đầu tư hàng trăm tỷ đồng, triển khai nhiều dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông, trạm y tế, nhà văn hóa, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Ông Đinh Công Nhật, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai chia sẻ.
mà phát triển kinh tế xã hội ở nơi đây thì thực hiện cái chương trình của trên địa bàn thành phố Hà Nội. Riêng xã Phú Mãn thì cũng đã được đầu tư vào các hệ thống điện đường, trường trạm, hệ thống nhà văn hóa, trạm y tế với nhà văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn của xã. Và hiện nay thì xã cũng đang hoàn thiện xây dựng đề án nông thôn mới nâng cao trên địa bàn của xã và khu dân cư kiểu mẫu. Thì hiện nay thì xã cũng đã đạt được 12 trên 19 tiêu chí và đạt. Thì trong thời gian tới thì xã sẽ tập trung nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã.
Thực hiện nghị quyết 15 của Quốc hội khóa 12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội, sau khi hội nhập về thủ đô, huyện Đan Phượng cũng như nhiều địa phương khác trên địa bàn thành phố Hà Nội đã vươn mình mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nhanh dịch vụ. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của thủ đô tiếp tục hoàn thiện. Việc hợp tác liên kết phát triển kinh tế vùng được quan tâm, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy thế mạnh ở từng địa phương và trong toàn vùng, thu hẹp khoảng cách đời sống giữa nông thôn và thành thị. Ông Nguyễn Thạc Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng cho biết.
Sáp nhập từ tỉnh Hà Tây sang với thành phố Hà Nội thì Đan Phượng có một cái bước chuyển mình hết sức là mạnh mẽ. Cụ thể là về hạ tầng kinh tế xã hội của chúng tôi được xây dựng, đảm bảo 100% các cái tuyến đường, thôn, làng và các ngõ xóm được bê tông hóa, gạch hóa. Và thứ hai là xây dựng được các cái tuyến đường, trục đường nó tạo thành một cái hạ tầng kinh tế giao thông thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội.
Sau khi hợp nhất, các lĩnh vực xây dựng, quản lý, phát triển đô thị được đặc biệt chú trọng và có nhiều chuyển biến, tiến bộ rõ rệt. Thành phố đã huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư phát triển đồng bộ và từng bước hiện đại hóa kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Hàng loạt dự án lớn hiện đại đã được hoàn thành, nhiều khu đô thị, trung tâm thương mại mới. Các thể chế văn hóa được bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của thủ đô. Nhiều phong trào, hoạt động xây dựng mô hình văn hóa ở cơ sở được triển khai đạt kết quả tốt. Văn hóa các vùng miền tiếp tục phát huy và phát triển hài hòa, làm phong phú thêm truyền thống văn hóa Thăng Long Hà Nội. Những thành tựu to lớn và toàn diện đạt được trong 15 năm qua là minh chứng hết sức sinh động và đầy thuyết phục về tầm nhìn và tính đúng đắn của quyết định mang tính lịch sử của Đảng và Quốc hội, xây dựng phát triển thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với vai trò, vị thế của thủ đô Hà Nội, ngàn năm văn hiến, anh hùng.
Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký văn bản yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan trong việc chậm tiến độ thi công đê Hữu Hồng, đoạn từ nút giao khách sạn Thắng Lợi đến cầu Nhật Tân, quận Tây Hồ. Để bảo đảm an toàn tuyến đê, phục vụ chống lũ năm 2023, thực hiện đúng quy định pháp luật đê điều, phòng chống thiên tai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương đắp hoàn trả toàn bộ phạm vi đã đào xẻ thân đê, có biện pháp bảo đảm an toàn chống lũ cho đê, đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan trong việc chậm tiến độ thi công công trình, chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ xây dựng phương án phòng chống thiên tai năm 2023 theo đúng quy định của luật phòng chống thiên tai, trong đó xác định đoạn đê Hữu Hồng nêu trên là trọng điểm đê điều xung yếu cấp thành phố để xây dựng phương án hộ đê bảo vệ trọng điểm. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ chủ động phối hợp hướng dẫn Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội thực hiện thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ đạo trên, kiến nghị xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền các sai phạm nếu có của chủ đầu tư.
6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm trước ở cả thị trường truyền thống và thị trường tiềm năng. Giá trị xuất khẩu gạo ước đạt 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 3 về giá trị xuất khẩu trong nhóm hàng nông sản. Lượng xuất khẩu gạo ước đạt 4,27 triệu tấn, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 164,45 tỷ đô la Mỹ, giảm 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân của sự suy giảm này là do tình hình xuất khẩu còn rất nhiều khó khăn trong bối cảnh lạm phát tăng cao, suy giảm nhu cầu tiêu dùng tại một số thị trường là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam.
JLL Việt Nam thuộc tập đoàn cung cấp các dịch vụ quản lý và đầu tư bất động sản quốc tế John Lang LaSalle vừa có báo cáo đánh giá tổng quan về thị trường bất động sản bán lẻ Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023. Nhìn chung, thị trường bán lẻ ở cả hai đầu đất nước đều ghi nhận sự tăng trưởng tốt. Cụ thể, tại Hà Nội và khu vực phía Bắc, JLL Việt Nam cho biết nhu cầu thuê tốt tiếp tục được ghi nhận ổn định. Tại Hà Nội, khu vực trung tâm ghi nhận mức hấp thụ thuần đạt 827 m² sàn, tăng 116% so với quý trước nhờ giao dịch Lotte Department Store thuê tại toàn bộ tầng 6 của Tràng Tiền Plaza. Trong khi đó, tại khu vực ngoài trung tâm, nhờ các khách hàng thuê mới trong trung tâm thương mại mới được cải tạo The Loop Shopping Center, tên cũ là Indochina Plaza Hà Nội, lượng hấp thụ dòng tăng lên 8.268 m² trong quý 2 năm 2023, gấp 2,5 lần so với quý trước. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội là thủ đô của cả nước. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân cũng như du khách đến với Hà Nội, thành phố Hà Nội cũng đã hình thành các vùng chuyên canh, sản xuất hàng hóa tập trung, từng bước kết hợp với các nhà khoa học và các doanh nghiệp để phát triển các cây con giống đặc sản, chất lượng cao nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên mỗi hecta diện tích.
Việc trồng lúa đơn thuần nhỏ lẻ, manh mún hiện nay không mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân. Đối với hợp tác xã dịch vụ thương mại Green Farm Mê Linh hiện nay cũng đã hợp tác với người nông dân xã Tam Đồng, huyện Mê Linh để triển khai mô hình trồng lúa hữu cơ kết hợp với trải nghiệm du lịch. Trên diện tích hơn 70 ha, hợp tác xã chuyên trồng lúa nếp để làm cốm với quy trình khép kín từ sản xuất lúa, chế biến làm cốm và kết hợp phát triển hoạt động du lịch sẽ giúp hợp tác xã phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, tối đa hóa lợi ích cho doanh nghiệp. Chị Trần Thùy Liên, giám đốc hợp tác xã dịch vụ thương mại Green Farm Mê Linh chia sẻ.
Quy hoạch vùng thì phải được cái sự chỉ đạo của huyện cũng như là của lãnh đạo thành phố thì mới có những và cộng với cả nhà khoa học thì dân mới nghe theo và mới làm theo thành những các cái vùng chuyên biệt thì sản lượng nó cũng sẽ tốt hơn, chất lượng nó cũng sẽ tốt hơn. Đấy là về cái đầu nguyên liệu. Vấn đề thứ hai nữa rằng là hiện tại thì bên mình cũng có một số những các cái anh chị em là nghệ nhân của làng nghề thì muốn để cái sản phẩm của mình nó phát triển một cách toàn diện theo cái thời buổi hiện đại này thì rất cần cái sự đó là du lịch trải nghiệm sản phẩm. Du lịch trải nghiệm ở đây thì phải có một cái du lịch thực sự, theo mình thì du lịch trải nghiệm thì thực sự đúng nghĩa, đặc trưng.
Đối với huyện Mỹ Đức, xác định rõ nông nghiệp vẫn là nền tảng trong việc bảo đảm đời sống, thu nhập của người dân. Với tiềm năng du lịch làng nghề, du lịch tâm linh sẵn có, huyện Mỹ Đức cũng đang tập trung quy hoạch các điểm nông nghiệp, du lịch trải nghiệm, đưa các giống lúa chất lượng cao sản xuất theo hướng an toàn và theo quy trình hữu cơ để nâng cao giá trị hàng nông sản. Hà Nội không có lợi thế về diện tích đất nông nghiệp lớn như các địa phương khác, nhưng một lợi thế của Hà Nội đó là nơi tập trung rất nhiều viện nghiên cứu. Bởi vậy, việc tận dụng các đề tài nghiên cứu của các nhà khoa học chuyển giao các con cây giống đặc sản, chất lượng cao cho người nông dân của Hà Nội phát triển sản xuất, xây dựng thương hiệu đang là định hướng mà các địa phương của Hà Nội hướng tới. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho biết.
Thì thành phố cần tập trung tạo ra những cái sản phẩm mang tính độc đáo, đột phá và phù hợp với cái điều kiện của Hà Nội, nhất là phù hợp với điều kiện đất đai, về cơ sở hạ tầng, trình độ canh tác của người dân cũng như phù hợp với cái thị trường tiêu thụ. Đó là một cái thị trường mà có yêu cầu khắt khe về chất lượng cũng như là một cái tiềm năng thị trường rất là cao về mặt những sản phẩm có giá trị cao. Vì vậy cho nên là các cái chủng loại giống cây trồng rồi những cái sản phẩm mà chuyển giao vào Hà Nội cũng cần phải được chọn lọc một cách rất là kỹ để chúng ta đáp ứng đúng cái nhu cầu.
Ngành nông nghiệp thủ đô sẽ tiếp tục tăng cơ cấu giống lúa chất lượng cao của Hà Nội. Phần đầu đến năm 2025, cơ cấu giống lúa chất lượng của toàn thành phố đạt trên 80% diện tích gieo cấy, duy trì và phát triển 200 vùng sản xuất lúa Japonica và lúa chất lượng cao theo hướng an toàn, việt gáp, hữu cơ, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Hình thành từ 3 đến 5 chuỗi liên kết nội địa và xuất khẩu nhằm mở rộng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao, tạo tiền đề cho phát triển sản xuất bền vững.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp tục là phần tin, Bộ Y tế vừa ban hành thông tư số 13 quy định khung giá và phương pháp
định giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở y tế công lập. Các loại dịch vụ quy định tại thông tư này gồm giá dịch vụ khám bệnh, ngày trên giường bệnh, dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm theo yêu cầu. Đây là lần đầu tiên Bộ Y tế ban hành thông tư liên quan quy định khung giá khám chữa bệnh theo yêu cầu. Theo thông tư này, có 1.937 loại dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm theo yêu cầu được quy định mức giá tối đa và tối thiểu sẽ được áp dụng từ ngày 15 tháng 8 tới. Cụ thể, theo quy định, khung giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám chữa bệnh hạng đặc biệt, hạng 1 có mức tối thiểu là 100.000 đồng một lượt và tối đa 500.000 đồng một lượt. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh khác, giá tối thiểu là 30.500 đồng và tối đa là 300.000 đồng một lượt.
Hiện đang có tới 67 triệu trẻ em trên toàn cầu bị bỏ lỡ một hoặc nhiều liều vaccine trong hơn 3 năm xảy ra đại dịch COVID-19, từ năm 2019 đến năm 2021. Trong đó có gần 250.000 trẻ em ở Việt Nam không được tiêm vaccine đầy đủ. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cùng Tổ chức Y tế Thế giới đang kêu gọi các bên nỗ lực tiêm bù, tiêm vét quy mô lớn cho tất cả trẻ em ở Việt Nam đã bỏ lỡ lịch tiêm chủng định kỳ trong đại dịch, khôi phục tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ ít nhất là bằng mức của năm 2019, nhằm tránh bất kỳ đợt bùng phát dịch bệnh nào có thể phòng ngừa được bằng vaccine tại Việt Nam trong tương lai gần.
Theo dự thảo luật thủ đô sửa đổi đang được Bộ Tư pháp lấy ý kiến nhân dân trước khi trình Chính phủ, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội có thể lập sở an toàn thực phẩm. Bộ lý giải đề xuất thành lập sở chuyên trách an toàn thực phẩm dựa trên yêu cầu thực tiễn luật an toàn thực phẩm năm 2010, quy định trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm ở Trung ương thuộc cấp Bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương. Trong đó, Bộ Y tế là cơ quan chủ trì tham mưu. Tương tự, ở các địa phương có 3 sở quản lý lĩnh vực này. Tuy nhiên, việc 3 ngành cùng quản lý lĩnh vực an toàn thực phẩm dẫn đến chồng chéo trách nhiệm, phối hợp chưa chặt chẽ, hiệu quả thấp và nhiều kẽ hở. Do vậy, tháng 11 năm 2022, Ban Bí thư yêu cầu sớm thống nhất một đầu mối đảm bảo an toàn thực phẩm từ Trung ương tới địa phương.
Ngày hôm nay tại Hà Nội, Ban Công tác đại biểu của Quốc hội phối hợp với Tổ chức Truyền thông Thay đổi Hành vi Intelligent Media và Tổ chức Soydog Foundation International tổ chức tọa đàm với chủ đề Buôn bán và tiêu thụ thịt động vật nuôi, chó mèo, chính sách, thách thức và cơ hội, với sự tham gia của một số đại biểu Quốc hội, đại diện lãnh đạo các cơ quan Quốc hội, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và các chuyên gia trong lĩnh vực thú y. Mục đích của tọa đàm nhằm rà soát, đánh giá và kiến nghị các giải pháp lâu dài đối với vấn đề buôn bán và tiêu thụ thịt động vật nuôi, nhất là trong bối cảnh buôn bán, tiêu thụ thịt chó mèo vẫn đang diễn ra, cộng với những rủi ro ngày càng gia tăng về vấn đề sức khỏe cộng đồng, cũng như sự cần thiết trong việc hoàn thiện công tác phòng chống bệnh dạy và các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ khác. Tham gia tọa đàm, Tổ chức Soydog Foundation International đã cung cấp thông tin và dữ liệu khảo sát liên quan đến những tác động tiêu cực mà hoạt động buôn bán, vận chuyển và giết mổ chó mèo mang lại, đặc biệt là các vấn đề về tâm sinh lý, các vết thương vật lý và nguy cơ lây truyền dịch bệnh đối với các nhóm đối tượng tham gia vào quá trình buôn bán và giết mổ.
Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 2 năm 2023 và 6 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động có xu hướng tăng nhưng thị trường lao động, việc làm tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, chủ yếu do các doanh nghiệp thiếu đơn hàng sản xuất. Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong quý 2 năm 2023, lao động có việc làm ước tính là 51,2 triệu người, tăng 83,3 nghìn người so với quý trước và tăng 691,4 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực thành thị là 19 triệu người, tăng 65,2 nghìn người so với quý trước và tăng 323,7 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Khu vực nông thôn là 32,2 triệu người, tăng 18 nghìn người so với quý trước và tăng 367,8 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.
Kỳ thi lớp 10 trung học phổ thông công lập của Hà Nội vừa qua, điểm trung bình xét tuyển của học sinh toàn trường trung học cơ sở Cầu Giấy đạt tới 43,43 điểm với điểm trung bình môn toán là 9,02, môn tiếng Anh là 9,51 và môn ngữ văn là 7,94. Toàn trường có 287 học sinh dự thi thì có tới 80 em có bài thi môn tiếng Anh đạt điểm 10 tuyệt đối, 17 em đạt điểm 10 môn toán, 14 em có bài thi môn ngữ văn đạt từ 9 điểm trở lên. Đáng chú ý, trong đợt xét kết quả thi trung học phổ thông chuyên, trường có 492 lượt học sinh đỗ vào trường chuyên, trong đó có 319 lượt đỗ vào các trường trung học phổ thông chuyên thuộc đại học và 173 lượt đỗ vào các trường trung học phổ thông chuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
Với mục đích tạo cho các em thiếu nhi một sân chơi bổ ích, lý thú, lành mạnh và an toàn trong dịp hè, huyện Ba Vì đã tổ chức hội thi Thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách hè năm 2023 với sự tham gia của hơn 430 học sinh thuộc 29 trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Tham gia hội thi, các đội trải qua 4 phần thi: giới thiệu đội tuyển, tuyên truyền giới thiệu sách, năng khiếu và tìm hiểu kiến thức. Với chủ đề Tự hào Thăng Long Hà Nội ngàn năm văn hiến, hội thi giúp các em hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa, về cuộc đời, sự nghiệp và đóng góp to lớn của những người con thủ đô, để từ đó giáo dục, hun đúc cho các em tinh thần tự hào dân tộc, thêm yêu quê hương mình, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu học tập để xứng đáng là thế hệ thiếu nhi của thủ đô, anh hùng văn minh, thanh lịch, góp phần xây dựng thủ đô ngày càng phồn vinh, hiện đại, xứng tầm là trái tim của cả nước.
Trong 6 tháng đầu năm nay, sản lượng khách quốc tế qua cảng hàng không tăng mạnh gần 500% so với cùng kỳ năm trước. Theo thông tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, 6 tháng đầu năm nay, thị trường hàng không phục hồi khá mạnh mẽ, đặc biệt với thị trường hàng không quốc tế. Cụ thể, sản lượng vận chuyển khai thác về chuyến bay và hành khách tại các cảng hàng không đều có xu hướng tăng. Đáng chú ý, hành khách quốc tế đạt hơn gần 15 triệu, tăng sấp xỉ 500% so với cùng kỳ năm trước. Hành khách trong nước đạt gần 42,4 triệu, tăng 2%.
Nằm trong chương trình hành động tháng thanh niên năm 2023, hưởng ứng tháng cao điểm về tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, Đoàn Thanh niên Công an quận Thanh Xuân phối hợp với các đơn vị đoàn cơ sở tổ chức buổi tuyên truyền kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy, kết hợp huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phòng chống tai nạn thương tích, chống đuối nước cho các đối tượng là các đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Việc tuyên truyền này mang ý nghĩa và thiết thực cho các bạn đoàn viên thanh niên, góp phần giúp các bạn hiểu và nắm vững kiến thức thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy cũng như nắm bắt các thông tin về pháp luật về an toàn phòng cháy chữa cháy đang hiện hành.
Công an quận Tây Hồ vừa tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho gần 70 người ở các hộ kinh doanh và các hộ gia đình thuộc tổ dân phố số 6 và số 7 trên địa bàn phường Nhật Tân. Tại buổi tuyên truyền, người dân được phổ biến các văn bản liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tập huấn kỹ năng an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Phấn đấu mỗi hộ gia đình có ít nhất một người được tập huấn kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bên cạnh đó, còn vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu một bình chữa cháy, đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và chuẩn bị các phương tiện cần thiết để sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chỗ ngay từ cơ sở.
Khoảng 19 giờ 38 phút ngày hôm qua, nhận được tin cháy tại căn hộ tầng 25 tòa nhà The Sun, Công an quận Nam Từ Liêm đã nhanh chóng điều động phương tiện, lực lượng có mặt tiếp cận căn hộ tầng 25, xác định vị trí cháy, tìm kiếm cứu nạn và xử lý sự cố. Khi lực lượng cứu hỏa có mặt, khói bao trùm căn phòng, xác định vị trí cháy khu vực bếp, tổ công tác đã dùng thiết bị phòng cháy chữa cháy của tòa nhà dập tắt đám cháy. Sau ít phút phối hợp dập lửa, đẩy khói ra ngoài, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Qua quan sát tại hiện trường, tổ công tác nhận thấy khu vực cháy khoảng 1m2 trong không gian bếp của căn hộ. Tại đây ghi nhận thiết bị điện bị cháy biến dạng, nghi do lò vi sóng. Khi xảy ra sự cố, căn phòng không có chủ nhân ở nhà, lực lượng công an đã liên lạc với chủ nhà để phối hợp công tác điều tra nguyên nhân. Từ sự cố này, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Nam Từ Liêm khuyến cáo mỗi người dân cần lưu ý tuyệt đối tuân thủ an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là vào mùa hè nắng nóng, việc tắt các thiết bị điện, cắt cầu dao khi ra khỏi nhà, kiểm tra thiết bị điện là nguyên tắc bất di bất dịch. Cùng với đó, người dân không nên dựa vào chế độ hẹn giờ của thiết bị điện vì những sai số của thiết bị sẽ là nguyên nhân dẫn đến chập cháy thiết bị điện và có thể cháy nhà.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, quân đội Israel vừa mở một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn ở thành phố Jenin, phía bắc khu bờ Tây. Đụng độ vũ trang đã nổ ra và kéo dài hàng giờ đồng hồ giữa binh sĩ Israel và các tay súng Palestine. Các cuộc không kích được thực hiện trong khi hai bên giao tranh. Bộ Y tế Palestine xác nhận 5 người đã thiệt mạng và 27 người bị thương ở Jenin trong cuộc tấn công trên.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 3 tháng 7 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về tình hình chính trị, quân sự và nhân đạo ở Ukraine. cuộc điện đàm, Tổng thống Ukraine Zelensky đã cảm ơn chính phủ Đức về sự hỗ trợ quân sự cho nước này, nhất là việc tăng cường hệ thống phòng không và pháo binh của Ukraine. Trong khi đó, Thủ tướng Đức nhắc lại sự đoàn kết không ngừng và không thể phá vỡ với Ukraine, khẳng định Berlin sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev, bao gồm cả trong lĩnh vực quân sự, với sự phối hợp chặt chẽ cùng các đối tác châu Âu và quốc tế. Ngoài ra, Thủ tướng Olaf Scholz với Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi gia hạn thỏa thuận ngũ cốc dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc.
Giới chức Pháp cho biết tình trạng bạo loạn kéo dài 6 ngày qua liên quan đến vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên 17 tuổi đã gây thiệt hại khoảng 20 triệu euro cho giao thông công cộng ở khu vực Paris. Trong một tuyên bố, cơ quan quản lý mạng lưới giao thông khu vực cho hay các xe buýt và một đường xe điện bị cháy, hai đường xe điện bị hư hại và cơ sở hạ tầng đô thị bị phá hủy. Tìm cách giải quyết vấn đề này hiện trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Tổng thống Emmanuel Macron kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2017. Bộ Nội vụ cho biết tính đến 1 giờ 30 phút sáng ngày 3 tháng 7 theo giờ địa phương, thêm 78 người đã bị bắt vì liên quan đến tình trạng bạo loạn trên toàn quốc.
Hàng loạt đồng tiền châu Á liên tục mất giá trước đô la Mỹ, làm dấy lên quan ngại rằng các ngân hàng trung ương trong khu vực lại phải can thiệp vào thị trường ngoại hối. Chưa tới một năm sau cú sốc tỷ giá diễn ra vào cuối năm 2022, nhiều đồng tiền châu Á lại một lần nữa rơi vào tình trạng tương tự khi tỷ giá giảm sâu. Đáng chú ý nhất là đồng yên. Tỷ giá yên trên đô la Mỹ vào cuối ngày giao dịch mùng 3 tháng 7 trên thị trường châu Á đã giảm xuống còn 144,834 yên đổi 1 đô la Mỹ. Trước đó, tỷ giá có lúc còn vượt mốc 145 yên đổi 1 đô la Mỹ. Như vậy, đồng yên đã mất 13% giá trị kể từ ngày 15 tháng 1 năm 2023.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã kêu gọi các cơ quan liên quan hợp lý hóa các thủ tục để có thể đạt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách du lịch trong năm nay. Nhấn mạnh, ngành du lịch là động lực chính của tăng trưởng kinh tế năm nay, bù đắp cho xuất khẩu bị giảm sút do bất ổn kinh tế toàn cầu. Thủ tướng Thái Lan đã chỉ đạo các cơ quan liên quan loại bỏ các yếu tố cản trở việc đi lại trong và ngoài nước, ảnh hưởng đến niềm tin và sự an toàn của du khách.
Hàn Quốc tiếp tục cấm nhập hải sản từ Fukushima. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản chuẩn bị xả nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển. Lãnh đạo Đảng Quyền lực Quốc dân cầm quyền ở Hàn Quốc tuyên bố lệnh cấm nhập khẩu hải sản từ tỉnh Fukushima của Nhật Bản sẽ được áp dụng vô thời hạn cho đến khi người dân không còn lo ngại.
Cuối tuần vừa qua, một lễ cưới đặc biệt đã diễn ra tại thị trấn San Pedro, Huamelula, Mexico. Thị trưởng của thành phố đã kết hôn với chú cá sấu. Hôn lễ theo nghi thức có từ nhiều thế kỷ trước, được coi là một lời cầu nguyện, cầu xin cho sự bảo vệ của thiên nhiên. Còn cá sấu được cho là một vị thần đại diện cho mẹ trái đất, và cuộc hôn nhân của cá sấu với thị trưởng thành phố tượng trưng cho sự kết hợp của con người với thần thánh. San Pedro Huamelula thuộc bang Oaxaca của Mexico là nơi giàu văn hóa bản địa nhất trong khu vực và là nơi kiên trì duy trì ngôn ngữ và truyền thống của người dân bản địa.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ khai mạc vòng chung kết giải bóng đá thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2023. Giải năm nay ghi nhận sự góp mặt của 16 đội bóng xuất sắc vượt qua vòng loại ở 3 khu vực Thái Bình, Quảng Nam và Tây Ninh. Các đội được chia làm 4 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội xuất sắc mỗi bảng vào tứ kết, bán kết tranh ngôi vô địch. Sau buổi lễ khai mạc, ở bảng A, đội chủ nhà U13 Khánh Hòa có trận đấu mở màn gặp đội U13 Đồng Tháp. Kết thúc trận đấu, U13 Khánh Hòa thất bại với tỷ số 0-1 trước đối thủ U13 Đồng Tháp. Ở cặp đấu diễn ra trước đó, U13 Viettel thắng 2-0 trước U13 PVF. Cùng ngày, bảng B diễn ra hai cặp đấu đáng chú ý. U13 SHB Đà Nẵng thắng 5-0 trước U13 Tây Ninh, trong khi U13 Sông Lam Nghệ An đánh bại U13 Đắk Lắk 6 bàn không gỡ. Theo lịch công bố ban đầu, trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội với câu lạc bộ Nam Định trong khuôn khổ vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2023 sẽ khởi tranh vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 8 tháng 7 trên sân vận động Hàng Đẫy. Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất, ban tổ chức giải đã thay đổi lịch. Theo đó, trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội với câu lạc bộ Nam Định vẫn diễn ra ở khung giờ 19 giờ 15 nhưng được đẩy lên đá sớm hơn một ngày, đó là vào ngày 7 tháng 7. Những trận đấu còn lại, ban tổ chức giữ nguyên lịch thi đấu. Cuộc đối đầu giữa Công an Hà Nội và Nam Định là trận cầu nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Ở mùa giải năm nay, Công an Hà Nội đã thắng đậm đội bóng của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt tại sân chơi V-League 2023. Nếu như tiếp tục đánh bại câu lạc bộ Nam Định ở vòng 1/8 cúp quốc gia, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ tiến vào tứ kết. Khi đó, đối thủ của đội bóng này là đội thắng ở cặp đấu giữa Hà Nội FC với Viettel FC. Dominic Szoboszlai trở thành cái tên mới nhất gia nhập Liverpool. Anh đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Đội chủ sân Anfield đã kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 60 triệu bảng để chiêu mộ Szoboszlai từ RB Leipzig. Ở đội bóng mới, tiền vệ người Hungary sẽ khoác áo số 8, số áo từng thuộc về thần tượng của anh là Steven Gerrard. Szoboszlai từ lâu được đánh giá là một tiền vệ tài năng và có thể thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau. Mùa trước, anh ghi được 10 bàn thắng và có 8 đường kiến tạo, góp công lớn giúp RB Leipzig giành chức vô địch cúp quốc gia Đức. Tại đội tuyển Hungary, Szoboszlai đã có 32 lần ra sân và hiện đang nắm giữ tấm băng đội trưởng. Sự góp mặt của cầu thủ 22 tuổi cùng nhà vô địch World Cup Alexis Mac-Allister hứa hẹn sẽ giúp cho Liverpool gia tăng đáng kể sức mạnh nơi hàng tiền vệ, vốn là điểm yếu của họ ở mùa giải vừa qua.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, đạo diễn Kim Hoành, phát thanh viên Quang Minh Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.